12. Lần này thì tôi hỏi ông về hai lần gặp Ngô Đình Diệm từ những năm 30-40, lúc nhà họ Ngô chưa lên nắm quyền. Điều lạ lùng là một lần gặp trong tư thế người tù, lần sau gặp trong tư thế chính khách sang trọng. Nhưng Ngô Đình Diệm tuyệt nhiên không phát hiện. Không phải là anh đã cải trang như ký nghệ gián điệp trong các tiểu thuyết nước ngoài chứ? Anh không sợ Ngô Đình Diệm phát hiện sao? Không, Hoàng Đạo nói rằng hai lần gặp cách nhau khá xa, lần gặp đầu lại ngắn và không mấy quan trọng. Lần gặp sau là cuộc gặp quá cao cấp, tiếp quốc vụ khanh của Bảo Đại Kim Hà. Có thể vì thế Ngô Đình Diệm không thể ngờ. Lần thứ nhất, đầu khoảng 1931, Ngô Đình Diệm lúc đó làm quản đạo ở Ninh Thuận, khu vực người Chăm, đơn vị hành chính cuối cùng ở Phan Rang. Lúc đó Hoàng Đạo đang làm việc tại Depon Tháp Chàm, là bí thư chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương ở đó. Lý do bị bắt thì cũng xoay quanh việc tranh đấu hoạt động trong phong trào công nhân xe lửa thuộc Đảng ủy Đường sắt phía Nam do ông Trần Văn Út làm bí thư. Khi bị giải về Ninh Thuận, Hoàng Đạo gặp ông Trần Hữu Dực, sứ ủy Trung Kỳ, bị bắt ở nơi khác cũng bị giải về đó. Họ gặp nhau ngay nơi hỏi cung. Ngô Đình Diệm mặc áo dài trắng, quần trắng, khăn đóng, tay cầm roi, chỉ vào tôi quát. Quỳ xuống, tôi định quỳ thì nghe tiếng ông Trần Hữu Dực trăng quỳ. Diệm, mi là cộng sản trăng quỳ. Cộng sản đánh Tây đâu có tội gì mà quỳ. Diệm, mi treo cờ giải giấy. Ông Dực, cộng sản có làm tay sai cho Tây đâu mà quỳ. Có, ông quỳ. Hoàng Đạo ngừng lại cười kể tiếp. Diệm bực lắm, quát lính, đưa xuống. Lính giải Trần Hữu Dực xuống. Diệm quay sang tôi. Mi tên chi? Nguyễn Văn Hoàng. Mi có chủ trương đình công không? Tôi không có chủ trương, nhưng tán thành các yêu sách hợp lý như uống nước chín trong giờ làm việc. Chúng tôi bị nước độc, ốm đau vì công việc. Sao không được hưởng chế độ đau ốm vì công tác? Vì sao cùng làm việc, lương người Pháp 10 đồng một ngày, chúng tôi chỉ 1 đồng? Làm sao sống, yêu cầu phải tăng lương. Lần ấy, Diệm chuyển vụ Hoàng Đạo về tỉnh để xem xét. Còn lần gặp thứ hai, Hoàng Đạo lúc đó đã ở một tư thế khác. Ông đã trở thành quốc vụ khanh, thay mặt Bảo Đại ra Huế để tiếp cận với các đảng phái nhân sĩ. Ông Trần Văn Lý, Hội đồng An Dân Trung Kỳ mời Ngô Đình Diệm từ Tòa Khâm Mạng sang gặp bàn về việc thành lập chính phủ theo ý đồ của người Pháp muốn. Người Pháp hy vọng vào một bộ mặt mới có đủ sức chống lại kháng chiến của Việt Minh. Của cụ Hồ đang uy tín lớn. Tôi vẫn nhớ đó là ngôi nhà ở gần cầu Ga Huế, một villa loại bình thường, cất chưa xong. Đến cùng với Ngô Đình Diệm, có hai linh mục ngồi hai bên trong suốt buổi hội đàm. Tôi nói rằng, Đức Quốc trưởng Bảo Đại cho tôi chuyển lời thăm sức khỏe và mong ngài dành thì giờ cho việc giúp lập ra chính phủ. Ngô Đình Diệm đã nói gì trong buổi hội đàm thân mật ấy, Hoàng Đạo còn nhớ rõ. Diệm nói, tôi không muốn nói với Đức Quốc trưởng Bảo Đại những lời tôi nói ở đây với ông hôm nay. Nước Việt Nam là hành lang ở Đông Nam Á, Thái Bình Dương. Một nước nhỏ lại có Chúa ban cho đặc ân có vịnh Cam Ranh. Ai làm chủ Cam Ranh sẽ làm chủ Đông Nam Á, Thái Bình Dương. Mà Việt Nam ta thì yếu ớt không đủ sức bảo vệ hành lang, bảo vệ Cam Ranh của mình. Phải có một nước lớn với hải quân hùng hậu chiếm giữ Cam Ranh, làm chủ đất nước này. Việt Nam nhất thiết phải lệ thuộc một nước lớn. Các nước ấy là Pháp, Hoa Kỳ, Trung Quốc. Ông phải chọn một trong ba nước ấy. Tôi nghĩ đã không tránh được kiếp nô lệ thì phải chọn làm nô lệ sống trong cái chuồng vàng chứ đừng ở trong cái chuồng gỗ mục của Pháp hôm nay. Vấn đề ông làm thủ tướng hay tôi làm không giải quyết được gì, tôi khuyên ông đi Mỹ với tôi. Khi về, tôi sẽ ở cương vị tổng thống, còn ông phó tổng thống. Duy có một điều cần là ông phải có lực lượng để giúp chúng ta khi thời cơ đến. Hoàng Đạo kể lại lời Diệm, ông nhận xét, từ ngày đó, ông ta đã chọn con đường theo Mỹ rồi. Diệm là người thông minh, mưu lược ghê gớm, sau này ác ghê gớm. Và có người cho rằng Diệm cũng yêu nước theo kiểu độc tài, khó bề lay chuyển. Lúc đó tôi hứa với Diệm là sẽ suy nghĩ lại, nhưng thật ra phải thỉnh thị báo cáo lãnh đạo. Chủ trương của tôi là không phải quan tâm quá nhiều đến các chức tước trong cái chính phủ bù nhìn ấy. Cả nước chỉ một mục tiêu đánh giặc, thắng sớm ngày nào hay ngày đó. Chiến tranh kéo dài thêm một ngày là một ngày đau khổ. Yêu cầu lúc đó là chiến thắng nhanh, kết thúc kháng chiến, chứ không tổng thống, thủ tướng gì cả. Chính quyết định này đã đưa đến một kế hoạch hành động tạo nên chiến công đánh chiến hạm Amjot Invin vang dội. Chiến công mà đến ngày hôm nay tổng kết là một trong những chiến thắng lớn nhất của ngành tình báo công an trong kháng chiến chống Pháp. Ta anh bộc một cơ hội lớn của nghề tình báo, lợi thế gài được người vào lãnh đạo cao nhất chính phủ của địch. Chỉ thị của Trung ương lúc đó là để hỗ trợ cho chiến dịch biên giới phải đánh phía biển thật mạnh. Nhân câu chuyện về cuộc gặp Ngô Đình Diệm, tôi muốn ông liệt kê cho một danh sách những nhân vật tên tuổi trong cuộc đời dài gần một thế kỷ mà ông gặp. Hòa Đạo lắc đầu, làm sao nhớ nổi. Sẽ là một danh sách dài, từ cụ Phan Bội Châu đến Bác Hồ, các nhà văn hóa, các cán bộ cách mạng, chỉ huy quân sự, Đặng Thái Mai, Trần Văn Dầu, Tố Hữu, Hải Triều, Võ Chí Công, Nguyễn Lương Bằng, Trần Hữu Sực, Nguyễn Tạo, tướng Nguyễn Sơn, Nguyễn Bình, Lê Giản, Nguyễn Hữu Khiếu, sau này còn có các cán bộ trong ngành công an và rất nhiều người tên tuổi khác. 13. Cuộc đời của Hoàng Đạo có nhiều giai đoạn, là nhân chứng của nhiều sự kiện lịch sử, kéo dài hết cả hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, là một trong những người Việt Nam gia nhập Đảng rất sớm, từ khi Đảng Cộng sản mới ra đời, tù đầy trong các nhà tù từ những năm 30-40, sau đó là khi cách mạng tháng 8 thành công, ông ra Thanh Hóa làm trưởng ty công an trong những năm nhà nước cách mạng còn non trẻ, rồi kháng chiến trường kỳ, giặc Pháp chiếm đóng, ông làm điệp viên leo cao, kết thúc bằng chiến công đánh chiến hạm. Vì sao đời ông lại gắn với Thanh Hóa? Khoan hãy nói đến đoạn Thanh Hóa, tôi sẽ kể cô nghe nốt những năm còn ở Nam Bộ và lý do để tôi khánh thành xà lan giam tù Nam Kỳ khởi nghĩa. Vâng, để hiểu cho kỹ những gì đã thấm vào ông như một sự chuẩn bị đầy đủ của nhân cách và lòng yêu nước, điều đó rất cần cho sự lý giải cuộc đời ông sau này. Thời kỳ hoạt động ở Mỏ Vàng Bột Miêu bị đuổi về Quản Thúc ở quê nhà Dĩ An. Lúc đó phong trào cách mạng đã sục sôi lắm rồi. Năm 1940, Nam Kỳ khởi nghĩa, người ta gọi đi thôi ông ơi, đi cướp chính quyền. Các lực lượng làm meeting đã chờ ở đó cả rồi. Ở Trường Thọ, bà con đang chờ lực lượng Việt Minh tới. Nhưng khi khởi nghĩa chưa tới, các cán bộ của phong trào, trong đó có Hoàng Đạo, đang trên đường đi tới cuộc meeting thì bị bắt. Thằng Quản Châu, nó đuổi theo tôi ở giữa đường, vật nhau với nó, tôi vùng tháo chạy, nhảy qua rào để xuống con mương. Nó bắt lại được, thế là bắt đầu lại cuộc đời tù. Hoàng Đạo ngừng lời. Không phải ông nhớ lại những chiếc xà lan khủng khiếp, mà có lẽ nhớ lại một người, ông Trần Văn Út, người đã cùng hoạt động thành lập Đảng ủy Đường sắt khi còn là công nhân xe lửa. Anh Út chính là rể của ông Trần Hữu Độ, một trí thức lớn. Tôi lúc đó là một trong đoàn đại biểu công nhân viên chức Hòa Sa, phía Nam do Trần Văn Út làm trưởng đoàn tham dự tổng đình công của công nhân đường sắt. Ông Độ là người góp phần tuyên truyền dịch lý luận chủ nghĩa Mác in thành từng cuốn bỏ túi. Anh Út bị giặc đánh đến chết. Trong tù, tôi chứng kiến tấm gương này, vậy mà nay không một ai nhắc tới anh. Quãng đời làm công nhân xe lửa ở Depul Tháp Chàm, ở đó còn để lại bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu điều băn khoăn về con người chưa được nói tới. Hoàng Đạo cầm cuốn sổ ghi chép của tôi. Ông vẽ lại chiếc chìa khóa bằng tuyếp có cán mạ chrome. Đó là kỷ niệm của ông, người công nhân trực tiếp làm ra chiếc chìa khóa, ghi lại mốc lịch sử tuyến đường sắt xuyên Việt được nối liền đường xe lửa Đông Dương. Lúc đó chỉ mới xây dựng từng đoạn. Hảo Sơn là chỗ giáp nối trong cái ngày tuyến đường sắt lần đầu tiên được nối liền. Đức vua Bảo Đại sẽ cầm một chìa khóa, còn chiếc chìa khóa thứ hai do toàn quyền Đông Dương, Pasque, cầm. Hai người vặn hai ốc nối liền đường sắt bằng hai chiếc chìa khóa đó. Bây giờ, ngôi nhà tại đường Lê Văn Sĩ, thành phố Hồ Chí Minh, ông luôn có một xưởng thợ nhỏ, gồm các đồ nghề, ông dùng để dạy thằng cháu nội đang là sinh viên Đại học Bách Khoa. Từ cái ngày là anh thợ làm ra hai chiếc chìa khóa thông đường sắt ấy, cho đến lúc về hưu là chuyên viên năm của ngành công nghiệp, trải quãng đời mấy chục năm, có lúc người ta nhớ tới ông như một người thợ giỏi, lắm sáng kiến, tay nghề cao. Có lúc thì ông được nhìn nhận như một nhân vật tình báo đầy huyền thoại. Nhà tình báo ấy nhớ lại ngày máy bay Mỹ bị bắn rơi ở Ngọc Hà, Hà Nội. Lúc đó tôi làm giám đốc nhà máy chè Phú Thọ. Tôi bảo lính cũ của tôi lên Ngọc Hà, chỉ cho họ lấy những mảnh xác máy bay. Tôi làm thành bộ bàn ghế ngồi, có khác cả tên viên phi công bị bắt. Khi trở về miền Nam, bè bạn mỗi người lấy một cái. Tôi còn làm một chiếc bật lửa nhờ ông Xuân Thủy, trưởng phái đoàn ta tại hội nghị Paris chuyển qua Kissinger, làm kèm thư gửi cho Tổng thống Mỹ Nixon. Và cũng nhờ ông Xuân Thủy nói có một người thợ nguội Việt Nam chuyển tặng Tổng thống Nixon chiếc bật lửa làm từ xác máy bay Mỹ, nghe nói rằng Tổng thống Nixon đã gửi lời cảm ơn. Thì ra, nhà tình báo, người thợ này còn có cả chất tưởng tượng lãng mạn của một thi nhân và cũng có thể nhận ra chất của một chính khách ngoại giao trong hành động ấy. 14. Nhưng bây giờ, phải quay lại câu hỏi, người thợ xe lửa quê Dĩ An, Thủ Đức, Sài Gòn, cớ sao trở thành giám đốc công an Thanh Hóa? Sứ ủy Trung Kỳ xin tôi ra làm giám đốc công an Thanh Hóa. Trước đây, tôi có đến đó là do tìm móc nối hoạt động, liên lạc với đảng bộ xe lửa. Lúc đó, phía Nam có nhà máy xe lửa Dĩ An quê tôi. Ở Vinh có Tràng Thi, Hà Nội có xe lửa Gia Lâm, còn Đệp Buôn là những chỗ nối bảo trì sửa chữa đầu máy. Sau khi tôi bị bắt vụ Nam Kỳ khởi nghĩa ở Xà Lan, một năm sau nó đưa sau tòa án quân sự kêu án một năm. Chúng không tìm ra bằng cớ gì, ra tù, về lại quản thúc ở Dĩ An thì vừa gặp Tổng khởi nghĩa. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, tôi được chứng kiến và tham gia cướp chính quyền ở Thủ Đức. Trước đó, khoảng năm 1943, Tố Hữu đang hoạt động ở Thanh Hóa. Theo Hoàng Đạo nhớ, thì Tố Hữu lúc đó đã vào xứ ủy, đang là bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa. Ông biết Hoàng Đạo vì trước đó đã quen biết cả những người hoạt động cùng thời kỳ như Hải Triều, Tôn Quan Việt. Lúc đó, quân Tàu Tường từ phía Bắc vào đem theo cả những ông cách mạng lưu vong ở Xiêm và Trung Quốc như Đinh Trương Dương, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Hải Thần. Phía Nam, quân đồng minh Anh đi đến đâu được Pháp chiếm lại tới đó. Tình thế cả nước cách mạng non trẻ thật hiểm nghèo. Quân Tường nhếch nhác ô hợp, vợ con đùm đề, chân chiếu đi theo. Hình như họ phải gom cả dân cho đủ mấy sư đoàn kéo vào. Chính lúc này, sứ ủy Trung Kỳ chủ trương tìm một người can đảm, thông minh ra làm giám đốc công an Thanh Hóa. Đó là lý do khiến Hoàng Đạo đã gắn bó với xứ Thanh ngay khi chính quyền cách mạng mới thành lập được một tuần lễ. Tháng 10, tôi ra tới nơi, tỉnh ủy giao nhiệm vụ bảo vệ chính quyền, tổ chức ty công an Thanh Hóa, gây dựng nên từ một bộ phận công an xung phong Việt Minh. Tôi mở trường. Và để nắm chắc địa bàn công tác, tôi sưu tầm viết các quyền cẩm năng nhân vật chí, địa sư chí. Tôi nhờ các trí thức tại chỗ giúp đỡ và hoàn thành bộ tài liệu tự túc như vậy. Từ những năm 45 là người cán bộ đã biết tự tìm ra cách làm khoa học để làm nhiệm vụ, thật dễ hiểu vì sao ông nổi tiếng là cán bộ công an có năng lực tổ chức. Ông nhớ lại tình hình lúc đó. Thanh Hóa có lúc như có hai chính quyền Việt Minh đóng ở tòa xứ Pháp, Quốc Dân Đảng, dựa thế lực quân Tường chiếm khách sạn Tứ Dân. Họ cũng giở đủ trò, bắt cóc, giam người, đặt trạm các trong thị xã, còn trí thức khu 3, khu 4, một số di tản cư lên Việt Bắc, số khác vào khu 4 ở Quần Tín, Thanh Hóa. Một việc quan trọng nhất lúc đó là không thể để Quốc Dân Đảng đòi chia quyền lãnh đạo với nhà nước cách mạng còn non yếu. Tôi yêu cầu một cuộc họp để bàn về vấn đề này, mời các nhân sĩ phát biểu. Họ cho rằng công nông chỉ cướp chính quyền, còn quản lý xã phải là họ, các nhân sĩ. Các tổng đốc án sát nhân sĩ Quốc Dân Đảng, lên án cách mạng. Các anh khủng bố nên nhân sĩ không muốn cộng tác. Tô Nhân Xanh, phái viên chính quyền, Trung Bộ phát biểu, nói rõ mục đích ổn định trật tự an ninh, củng cố chính quyền vững mạnh đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Không thể ngồi đây trong lúc toàn dân chống ngoại xâm cứu nước, một nhóm người lại có tư tưởng theo Pháp xâm lược, theo Quốc Dân Đảng, không theo tư tưởng cứu quốc của cụ Hồ. Cách mạng phải có một sức mạnh chứ không chia năm xẻ bảy, tranh giành địa vị được. Trong số các vị ngồi đây, nói thật, tôi còn tiếp tục bắt một số người. Ông tuyên bố các đoàn thể trong Việt Minh chủ nhiệm là do đảng cử, lúc đó vừa mới chuyển từ Việt Minh qua Liên Việt. Nhưng năm đầu, cách mạng non yếu phải mạnh tay. Người tốt phải được chọn lựa và kiêm cách hướng người ta làm theo lẽ phải. Những lý lẽ đơn giản ấy của mọi cuộc cách mạng không rõ ông đã học được ở đâu. Không phải trong các nhà trường mà trong phẩm chất của người cách mạng, ông như đã nắm chắc một hướng đi rồi cứ băng mình mà tới, chủ động và tự tin. Nguyễn Đức Quỳnh, Đặng Trần Hồ đòi chia quyền không thể được phải trị hết. Nghe họ nói xấu về chính quyền cách mạng, có lúc Hoàng Đạo làm cho những kẻ cứng đầu bị soi quất bằng lời tuyên bố thẳng thừng, đừng có nói cách mạng khủng bố, cần bảo vệ chính quyền. Thì trong các người ngồi đây còn có người bị bắt nữa, tôi sẽ bắt nữa. Nhớ đến đây, Hoàng Đạo cười. Có lẽ lúc đó mình cũng hơi nói tầm bậy chăng. Chả có sách nào dạy cả, chỉ vì lòng mình không thể nào dung hòa được với lối tự mãn. Cái lối khinh bỉ người lao động của họ, họ chê ủy ban nông dân rốt nát, không biết làm việc. Có người còn đọc xe xanh cờ đỏ, sao vàng. Ai lên ngồi đó, hai hàng lệ rơi. Để nói xấu chính quyền chuyên chính. Phản động mà, không bắt sao được. Tôi chỉ tay, vậy mời các cụ về, còn cụ này ở lại. Tôi cho bắt luôn, không thể nhu nhược được. Nhưng rồi ông giám đốc công an giữ giản ấy chỉ giữ các cụ lại để giải thích, bắt làm cam kết rồi cho về cả. Vậy là cương, nhu cũng uyển chuyển, nhịp nhàng. Ông kể một lần bắt linh mục Điền Hộ Phát Diệm trong âm mưu đưa Pháp Nhì Xu lập sứ công giáo tự trị. Thế cách mạng lúc đó chỉ mảnh treo chuông. Dân quân bắt được vị linh mục giải về, ông chống đối không thèm bước đi. Dân quân du kích phải lấy võng khiêng, ông giám đốc công an phải dùng lời lẽ thuyết phục. Hai người ngồi tranh luận ở salon. Người linh mục cuối cùng đã hiểu ra, lòng yêu nước của người giáo dân cũng đã được ghi nhận. Những tình thế lúc đó không có điều luật nào quy định. Tất cả được giải quyết hầu như dựa vào năng lực và quan điểm của người cán bộ. Chính quyền non trẻ lúc ấy còn giải quyết đến những tranh chấp quyết liệt. Thí dụ có miếng đất, làng này cấy, làng kia gặt. Chỉ chuyện gặt thôi cũng đánh nhau, giết mất mấy mạng người. Giết rồi, chi phủ cho chôn vào đất bên kia để dành ruộng ăn tiền. Tôi sai trinh sát, điều tra cả hai bên, tìm ra tên đầu sỏ xúi giục giết người. Mỗi lần đi đánh lộn quyết tử như thế, họ làm thịt chó uống rượu, lùa nông dân đánh nhau. Tôi bắt những thằng đó, ruộng chia hai, mỗi bên cấy một nửa, vậy mà cứ giành hoài, có lúc tôi phải làm lại. Suốt thời kỳ làm công an đó, ông có đánh ai không? Có ai cho phép đánh người đâu, vậy mà tôi có đánh đấy. Bà Tai vì giận lúc nó khiêu khích chửi bới cách mạng, chứ hỏi cung thì không đánh bao giờ. Ông kể lại một chuyện đánh người. Có một người phụ nữ tên là Kim Oanh, mặc áo lụa, nó cố tình quạt cho suốt khuy áo ra, nó đẩy chân lên chân người hỏi cung. Nhiều anh đổ, tôi bảo nó đưa chân lên xem, cái chân hay đặt lên chân cán bộ ấy, vuột cho nó một cái nhớ đời. Rồi có lần có hai cán bộ thu thuế bị đám côn đồ ở một làng công giáo đánh chết, tôi gọi lũ ấy lên, tôi đánh. Nhưng ông còn đánh cả công an cấp xứ của mình. Không, câu chuyện là như thế này, nếu gọi là đánh cũng được. Bởi sự thật ông chưa kịp xử trí thì họ đã ù té chạy. Có kẻ nhảy bừa cả xuống sông, trốn tới mấy chục năm sau. Câu chuyện bắt đầu từ lúc tỉnh ủy mời ông giám đốc công an đến cho biết dư luận đang đồn về sai lầm của cán bộ công an của ông. Bắt được con gái đi buôn lậu, giam trong phòng ở khách sạn ga, mua rượu về uống, vừa hỏi cung, vừa bắt người ta cởi đồ. Nghe thế, ông giận sôi lên, quyết bắt quả tang. Hỏi chủ nhà, biết hết bài trí trong phòng nơi diễn ra cuộc hỏi cung, ông đề nghị phá ngăn tủ, đứng nấp ngay trong đó. Đến lúc cần xuất hiện, ông ào xu cửa tủ nhảy ra thét lên. Làm ăn như thế này à? Lắm kẻ sợ quá tung cửa chạy, ra thằng Phát Diệm rồi tìm đường vào Nam không quay lại nữa. Ở Thanh Hóa có làng Thủy Cơ, các hộ dân sống trên thuyền. Công an thường bắt giam đám buôn lậu ngay dưới ghe thuyền và có người lợi dụng làm bậy. Ông tìm thẳng xuống chủ thuyền, dẹp hết côn đầu, đuổi khách hút thuốc viện. Ông thu mình, ngồi nấp sau lưng bà chủ mập ú trong bóng tối quan sát. Nhờ thế, tận mắt thấy cán bộ của ông nằm say thuốc viện. Mở mắt, thấy ông trưởng ty đang nhòm vào giữa mặt, cơn ghiền cũng biến mất. Nhân dân đồn, ông trưởng ty công an người Sài Gòn này kinh khủng lắm, chỗ nào cũng thấy ông ấy xuất quỷ nhập thần. Còn những chiến sĩ tông cửa hoặc nhảy xuống sông chạy trốn ấy, mãi sau này khi đất nước thống nhất gặp lại, họ vẫn còn nhớ, nhắc lại rằng họ quá khiếp sợ sự xuất quỷ nhập thần đầy bất ngờ của ông. Nhưng chuyện cũ qua lâu rồi, đã mấy chục năm trên đất nước bị cắt chia. Kể đến đó, ông ngừng lời, thoáng chút than vãn. Vợ tôi, bà cằn nhằn sao tôi vẫn còn tham dự vô việc quá. Hôm qua, con tôi mời cha ra xem nơi nó chọn miếng đất ở Long Thành, cất cho tôi nơi ở cuối cùng là một nhà nhỏ làm nơi hoàn toàn nghỉ ngơi. Tôi cũng tán thành, muốn nó xây cho cái tịnh xá để sống một mình với thiên nhiên, nó chọn theo ý nó. Tôi hỏi, con ông yêu ông nhiều phải không? Khác với những người thông thường khi được hỏi, thế nào cũng kinh ngạc kêu lên, yêu chứ, hoặc là say sưa kể lại tình yêu của con cái. Đằng này, ông suy nghĩ cẩn thận một lát rồi bảo, chắc là yêu chứ sao không? Nhưng có lẽ cả vợ và con ông đều đang muốn ông phải nghỉ ngơi hoàn toàn. Ông chấp nhận sự phê bình của con cái, tôi đoán thế, và thầm nghĩ, vợ con ông đúng nếu xuất phát từ việc bảo vệ sức khỏe cho ông, còn họ sẽ sai nếu nghĩ rằng cần phải tách ông ra khỏi những chuyện giữa đường thấy sự bất bình, bởi vì ông đâu còn đủ năng lực và thế mạnh để có thể giải quyết hết ngang trái ở đời. Họ kỹ ông là người của một thời đã xa. Có cặp vợ chồng nghèo sống dưới chân cầu Trương Minh Giảng, mỗi đêm người ta đái cả trăm lần lênh láng lướt lưới sắt mục cả xa. Một hôm, một người say đái cả lên đầu người đàn bà nghèo. Hai bên lời qua tiếng lại cãi nhau, tên say rượu bảo, ai cho ở dưới gầm cầu, rồi đó đập kỹ cả tay bà. Ra tòa, người ấy bị kêu án tù và đền 4 triệu đồng cho bà đi mổ. Nhưng nó không thi hành án, người xử nói, nó ở tù rồi thì thôi chứ, tôi can thiệp. Họ bảo, nó còn gì nữa mà đòi. Các con tôi bảo, cái tính dây vào mọi việc là tính thời trẻ. Bây giờ, làm cái gì cũng phải có cơ quan chức năng, người ta làm chứ, vậy mà ông vẫn không thể thay đổi. Có cả lần, mấy anh công an nóng tính cãi nhau đánh lộn cả với dân ở góc phố. Rồi họ ngẩn người khi thấy một ông già không rõ làm gì, quát lên, tôi có dạy anh đối xử như thế này với dân không? Mấy anh cảnh sát nhận ra ông thầy đã từng giảng về nghiệp vụ cho mình, vội xin lỗi rối rít. Còn Hoàng Đạo nghĩ, ngay cả khỏi cung thôi, cũng phải giữ nguyên tắc. Hôm nay tại trụ sở, tôi được ngồi trước mặt ai đây? Chứ không phải, mày tên gì, ông có thể cho biết ngày mấy, ông đang ở đâu không? Người ta nói, ngày đó ông không ở đây. Ông thấy lời khai của ông thế nào? Đấy, hỏi cung là thế. 15. Tôi cố gắng hình dung xa xứ Thanh Hóa để có thể hiểu phần nào những điều kiện liên quan đến cuộc sống mà nhân vật của tôi đã trải qua. Tuổi thơ ấu loạn lạc diễn ra khi tôi còn quá nhỏ cũng ở Thanh Hóa, theo cha mẹ vào kháng chiến. Cái xứ mà từ nay trong câu chuyện đang kể đó luôn luôn xuất hiện, ở tôi chỉ mờ mịt tầm mắt của đứa trẻ còn ngồi trên thúng người mẹ cánh đi chạy loạn. Để công tác tốt, ông đã nắm chắc các nhân vật của nhân vật chí, tác phẩm tự tạo của mình. Nhờ thế, có thể thuộc lầu lầu Đỗ Hùng là ai, Cử Soạn, Cử Nhị là ai, thái độ chính trị của họ thế nào, tại sao có làng Ngò, gọi là Ngò Xá, có cụ Cử Ngò, con cháu hậu duệ của cụ Cử Ngò là Hoàng Văn Chí, Hoàng Văn Tại, nổi tiếng một thời kỳ. Để có mối liên hệ dân chúng, ông trao cho các huyện, xã giới thiệu những người tốt, họ giúp ông nắm được các âm mưu của kẻ xấu, dập đi bao nhiêu mầm họa, bảo vệ được người nông dân hiền lành. Nhiều người không còn phải hàng năm đi giành đất xã khác, đánh giết đổ máu, vừa đói nghèo, vừa sống trong lo lắng, sợ hãi suốt cả đời. Hoàng Đạo lo việc an ninh bảo vệ chính quyền cách mạng, Tô Hữu lúc đó là bí thư tỉnh ủy, Đặng Thái Mai là chủ tịch ủy ban kháng chiến. Ông quen Nguyễn Bình từ năm 1936-1937, gặp nhau ở Hải Phòng, họ đã cùng nhau lập ra Đông Dương Công nghệ xã ở Hải Phòng. Khi mặt trận Bình Dân biên pháp thành công, một số tù chính trị được thả. Trong số đó có Nguyễn Phương Thảo, tức Nguyễn Bình, và nhiều người khác. Nguyễn Bình về Bần Yên Nhân, Hoàng Đạo còn nhớ cái trụ sở ở số 120 đường Hàng Kênh. Họ lập công nghệ xã hợp pháp, nhưng thực ra bên trong làm vũ khí cho cách mạng. Lịch sử phải ghi nhận chỗ này. Hoàng Đạo nói lúc còn mua dầu, rái Biên Hòa đem ra đó làm dầu hỏa để đốt đèn, gọi là dầu Phúc Thảo, mỡ bò làm nến. Người đứng đầu công nghệ xã là Nguyễn Quốc Tuấn, biết tiếng Pháp đứng ra xin môn bài để sản xuất. Từ đâu ông quen biết được những nhân vật này? Ông nói rằng cuộc đời hoạt động quen nhiều tổ chức, kể cả những người trong Quốc dân Đảng, thân Cộng sản ở ngoài Côn Lôn. Trần Huy Liệu lúc ấy còn ở trong Quốc dân Đảng, bị tù đầy, bị đâm lòi mắt bằng bàn chải nhọn. Quả thật nghe những chi tiết như vậy cũng đủ thấy góc cạnh gay gắt những năm cam go của cuộc cách mạng, thông qua số phận của mỗi cá nhân, dù chỉ thoáng hiện vài hình ảnh. Nguyễn Bình đã vào miền Đông cùng hoạt động với ông Trần Đình Xu, Huỳnh Thiện Nghệ, Tô Ký, Đào Sơn Tây, có công trong những việc tập hợp đoàn kết xây dựng chiến khu D. Chú thích, đồng chí Nguyễn Bình, đặc phái viên Trung ương đến Thủ Dầu Một tháng 10 năm 1945. Đồng chí được phong trung tướng ngày 25 tháng 11 năm 1948. Khu trưởng khu 7, kiêm ủy viên quân sự Nam Bộ. Hết chú thích. Lúc đó mới phân rõ ra ai hậu cần, ai vũ khí. Nguyễn Bình cùng Bộ Tư lệnh phía Nam đương đầu với quân viễn chinh Pháp. Chứ trước kia có lúc tình hình rất tản mạn. Chỗ này anh ba, chỗ kia anh bảy, chỗ nọ Bình Xuyên, ai cũng lập chi đội, không ai chịu ai hết. Mỗi chế độ chống Pháp càn quét bảo vệ dân trong khu vực của mình. Đến hôm nay, kể lại chuyện này, ông còn ngậm ngùi khi Nguyễn Bình ra Bắc, tới ngã ba biên giới ở Lâm Đồng, Pháp phục kích bắn chết ông. Chúng còn vo tin Việt Minh sát hại nhau. Tôi lại phải kéo câu chuyện của ông theo ký ức miên man đã bỏ đoạn Thanh Hóa khá xa. Tất nhiên, thế hệ sau này khó lòng hình dung ra nổi xứ sở nhỏ bé Thanh Hóa cách nay đã hơn nửa thế kỷ ấy như thế nào. Khi tiếp chuyện hoàng đạo, cái không khí gian nan và hào hùng được sống dậy rõ hình ảnh của cuộc đời ông. Một lần trên đường sang Huế gặp Hải Triều, tôi ghé nhà Nguyễn Phan Long ở Tân Sơn Nhì. Tôi nói lẽ ra cách mạng đã phải trừ bớt những người đối lập chống đối như anh. Anh có tài, tôi xin anh được cộng tác với Pháp. Chúng ta hẳn nhớ nhà báo, chủ bút Nguyễn Phan Long đã có mối quan hệ tốt như thế nào khi hoàng đạo còn là một thanh niên ít học nhưng lao vào đời sống để viết báo. Chính vì mối quan hệ thân tình đó mà họ có thể nói thẳng với nhau những câu như vậy. Nguyễn Phan Long hứa vai trò trí thức lập hiến của chúng tôi đã cáo chung. Giờ đây, đến câu đông các anh, nếu có gì có lợi cho đất nước, tôi sẽ báo cho anh. Nguyễn Phan Long còn cho hoàng đạo một ít tiền để có thể đạp xe ra Huế gặp những cán bộ của chính quyền cách mạng, lúc đó như Hải Triều, Tố Khiễu, Nguyễn Văn Ngọc, để đối phó với giặc Tàu Tường đang nâng đỡ đám lưu vong. Đối với tỉnh nhỏ mà quan trọng như Thanh Hóa, cần một người kiên quyết, có uy tín, có lý lẽ để lo việc an ninh cho chính quyền. Cái vai ấy không có gì bằng chọn hoàng đạo. Đó là lý do một người công nhân đường sắt Dĩ An hoạt động chủ yếu ở Nam Bộ bỗng thành một giám đốc công an gần như đầu tiên ở Thanh Hóa. Khung cảnh, những ngày đầu tiên ấy, Tô Tường vào đến Thanh Hóa đóng ở nội thành, Quốc Dân Đảng đóng ở khách sạn Tứ Dân, lập chính quyền cơ sở, các trạm gác trong thành phố, Việt Minh thì đóng ở tòa công sứ. Công việc lúc đó giao cho ông Vũ Đình Trung, trưởng ty trinh sát, sau đó ông Trung bàn giao lại cho tôi chính thức làm trưởng ty công an. Lúc đó, còn những kẻ dám lên diễn thuyết chửi cách mạng, tôi quyết liệt giành diễn đàn đập lại, nói rõ chương trình hành động của Việt Minh. Những ngày đầu của chính quyền cách mạng non trẻ đó, ngay tòa án cũng toàn người làm tòa án cũ, theo tổ chức tư pháp cũ, chưa có cả viện kiểm sát. Mỗi tỉnh tổ chức tư pháp riêng, mãi tới đầu năm 1946 mới tổ chức chính quyền cách mạng một cách có hệ thống, lập pháp, hành pháp, tư pháp. Ông còn nhớ biện lý Nguyễn Thế Hùng còn mời ông tuyên thệ trước biện lý cục để nhận chức ủy viên. Ông không nhận lời vì là người của Việt Minh Trung Bộ, chịu sự bổ nhiệm của nhà công an Việt Nam. Chính những ngày này, ông mới có dịp quen biết cùng làm việc với vị danh tướng Nguyễn Sơn. Theo như Hoàng Tạo Tà, tướng Nguyễn Sơn làm tư lệnh quân khu 4 cùng lớp với Hồ Tục Bậu. Ông thường mặc bộ bà ba đen, tóc quăn, để đầu trần, ít khi mũ nón, đi chiếc xe quốc thường có hai bảo vệ chạy theo. Thời kháng chiến, những khi có điều kiện, ông hút thuốc lá thơm. Lạ nhất là ông tướng đó văn võ song toàn, vẽ rất đẹp, hướng dẫn mọi người chốt bút chì như một họa sĩ. Thường gặp nhau trong các hội nghị, lúc luyện tập, ông chạy đường dài 6 km, đính chạy phía sau. Kể đến đây, hoàng đạo muốn cắt ngang câu chuyện bởi sẽ còn nhớ đến tướng Nguyễn Sơn nhiều nữa và các đoạn sau khi mà sự ra đời của A-13 là một câu chuyện dài.